Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tiếp tục chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Thượng Hải thăm Trung tâm Tư vấn Lập pháp cơ sở Hồng Kiều và dự diễn đàn chính sách pháp luật về thúc đẩy hợp tác đầu tư và thương mại giữa hai nước. Khai trương trung tâm dữ liệu lớn nhất nước ta của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, Bộ Thông tin và Truyền thông kỳ vọng đây là bước tiến lớn giúp nước ta trở thành trung tâm kết nối dữ liệu của thế giới. Trước khó khăn lớn trong sản xuất tiêu thụ, Hiệp hội Xi măng Việt Nam đề xuất chính phủ có biện pháp hỗ trợ để tránh nguy cơ doanh nghiệp phá sản hoặc bán một phần nhà máy cho nước ngoài. Các chuyên gia bàn chính sách khi đến năm 2036, nước ta sẽ bước vào thời kỳ dân số già. Hơn 16 triệu người cao tuổi đứng trước nguy cơ không có lương hưu do tốc độ già hóa nhanh hơn cả tốc độ phát triển kinh tế. Trong phần tin thế giới, cuộc bầu cử Quốc hội Hàn Quốc bước vào ngày bỏ phiếu chính thức. Đây là thước đo đánh giá giữa nhiệm kỳ đối với Tổng thống Yoon Suk-yeol. Đưa các tấm pin mặt trời vào không gian, bước đột phá lớn trong sản xuất điện năng lượng mặt trời ở Anh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Liên bang Brazil, ông Mauro Vieira đang thăm chính thức nước ta. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển quan trọng trong quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam và Brazil gần đây, cũng như kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm chính thức hôm nay giữa Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Mauro Vieira, đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là lãnh đạo cấp cao giữa hai nước, trong đó có chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Lula da Silva trong thời gian tới. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá hợp tác kinh tế thương mại là lĩnh vực có tiềm năng to lớn giữa hai nước, khi Brazil tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latin và là đối tác thương mại lớn thứ hai tại khu vực châu Mỹ, với kim ngạch song phương liên tục gia tăng trong những năm qua và đạt hơn 7 tỷ đô la vào năm ngoái. Thủ tướng đề nghị chính phủ Brazil sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, đồng thời đề nghị phía Brazil tiếp tục phối hợp với các nước thành viên khối thị trường Trung Nam Mỹ để sớm thúc đẩy khởi động đàm phán hiệp định tự do thương mại giữa Việt Nam, góp phần tiếp tục nâng cao giá trị trao đổi thương mại song phương giữa hai nước, hướng tới hợp tác lâu dài giữa các doanh nghiệp hai nước. Về phần mình, Bộ trưởng Mauro Vieira cho biết Brazil đang tích cực chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến tổ chức vào tháng 11 tới và mong muốn phía Việt Nam cùng phối hợp, trao đổi và xây dựng nội dung góp phần tạo thành công cho sự kiện quan trọng này. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tăng cường quan hệ song phương, duy trì hiệu quả tham khảo chính trị cấp thứ trưởng ngoại giao và nối lại cơ chế Ủy ban Liên chính phủ giữa hai nước, nhằm tiếp tục rà soát hợp tác song phương, đề xuất các phương hướng để tạo điều kiện cho mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Brazil để tiếp tục hợp tác hiệu quả, thực chất và lâu dài, hướng tới việc nâng tầm quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới. Bộ trưởng Mauro Vieira cũng đã báo cáo với Thủ tướng về các nội dung hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn như nông nghiệp, khoa học công nghệ, chuyển đổi năng lượng sinh học, cùng với các lĩnh vực hợp tác khác mà hai bên có nhu cầu và có thế mạnh như sản xuất lương thực, thực phẩm hala, văn hóa, thể thao, đào tạo bóng đá, du lịch, giáo dục đào tạo, an ninh quốc phòng, cũng như tăng cường ủng hộ tham vấn lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Mauro Vieira cũng đã chuyển lời mời của Tổng thống Lula da Silva tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Brazil vào tháng 11 năm nay. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã vui vẻ nhận lời và đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, trao đổi và thu xếp chuyến thăm.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng nay, ngay sau khi rời thủ đô Bắc Kinh đến thành phố Thượng Hải, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm Trung tâm Tư vấn Lập pháp cơ sở Hồng Kiều. Cùng tham dự có Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Vương Đồng Minh. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
Trung tâm Lập pháp Hồng Kiều từ ngày thành lập đến nay đã tham gia đóng góp xây dựng 82 dự thảo luật, văn bản pháp quy. Trung tâm hiện đứng đầu trong 25 điểm liên hệ lập pháp. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng công tác lập pháp chính là để phục vụ người dân doanh nghiệp. Vì vậy, luật pháp hay chính sách nhà nước ban hành ra đều phải xuất phát từ ý chí, nguyện vọng, tâm tư, tình cảm của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.
Trong quá trình xây dựng luật pháp thì Quốc hội chúng tôi có một cái phương châm, tức là muốn cho luật pháp mà đi vào cuộc sống ấy, thì bản thân cuộc sống phải được phản ánh vào trong luật pháp đã. Và cái mô hình mà thành lập các cái trung tâm lập pháp, kể cả cấp trung ương của Nhân đại Toàn quốc, của cấp Nhân đại thành phố và cơ sở như ở Trung Quốc, là một mô hình mà chúng tôi là cho là hết sức là độc đáo, mà tôi cũng sẽ đi sâu nghiên cứu kỹ cái mô hình này.
Chủ tịch Quốc hội cho biết, cơ quan chức năng Việt Nam đang rà soát, sửa đổi, bổ sung luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, cuộc trao đổi về mô hình là kinh nghiệm tốt để tham khảo. Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Vương Đông Minh cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã có những chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay của Quốc hội Việt Nam trong thực hiện chức năng lập pháp, đồng thời cho rằng hai cơ quan lập pháp tiếp tục tăng cường giao lưu hợp tác ở các cấp để hoạt động của hai cơ quan lập pháp tốt hơn, phục vụ quá trình phát triển đất nước ở mỗi nước, thực hiện tốt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao cũng như thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan vừa được ký kết nhân chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Chiều nay tại thành phố Thượng Hải, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự diễn đàn chính sách pháp luật về thúc đẩy hợp tác đầu tư và thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cùng dự có khoảng 400 đại diện doanh nghiệp hai nước.
Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ ra những yếu tố để Việt Nam-Trung Quốc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại, đầu tư như hai nước đều có nền kinh tế mở với xuất khẩu đóng vai trò quan trọng, có năng lực thích ứng với các nguyên tắc thương mại quốc tế. Hai nền kinh tế có sự tương thích, gắn kết và bổ trợ lẫn nhau. Hai bên có cùng nhận thức và ủng hộ nhau trong nhiều cơ chế hợp tác. Hai bên cũng tiếp tục là thành viên tích cực của nhiều cơ chế hợp tác đa phương. Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gợi mở một số định hướng để phát huy những tiềm năng, thế mạnh của hai bên, đưa hợp tác kinh tế thương mại đầu tư thực sự là trụ cột hợp tác giữa hai nước.
Tăng cường hợp tác giữa Quốc hội, Chính phủ và các địa phương giữa hai nước để chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chính sách pháp luật về doanh nghiệp, về đầu tư, về kinh doanh, thích ứng với thay đổi nhanh chóng của khoa học công nghệ và môi trường quốc tế hiện nay. Đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế trên tinh thần cùng thắng, cùng có lợi, đặc biệt cùng cụ thể hóa kết quả chuyến thăm Trung Quốc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình vừa qua, nhất là triển khai kế hoạch hợp tác kết nối giữa khuôn khổ hai hành lang một vành đai với sáng kiến vành đai con đường, đẩy mạnh nghiên cứu xây dựng các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, sớm kết nối hạ tầng đồng bộ đường sắt Lạng Sơn, Hà Nội, Móng Cái, Hạ Long, Hải Phòng, xây dựng và triển khai các bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực phát triển xanh, kinh tế số, chuyển đổi số và dữ liệu số.
Việt Nam hoan nghênh các nhà đầu tư Trung Quốc, Thượng Hải đầu tư vào các lĩnh vực như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế nhân tạo, chuyển đổi số, trung tâm tài chính xanh, phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược sân bay, cảng biển, đường cao tốc, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, linh kiện điện tử, ô tô điện, trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp công nghệ cao. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn các nhà đầu tư Trung Quốc tăng cường hợp tác chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, đưa các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị gia tăng. Các cơ quan hữu quan Trung Quốc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác song phương, đẩy nhanh tiến độ mở cửa thị trường đối với nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến và nâng cao hiệu suất thông quan để hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc thương mại tại cửa khẩu. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam cam kết luôn lắng nghe, xây dựng khung pháp lý minh bạch công bằng, toàn diện, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và các doanh nghiệp Trung Quốc nói riêng kinh doanh thuận lợi thành công tại Việt Nam. Trong khuôn khổ diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu đã dự lễ kỷ niệm 10 năm mở đường bay đến Trung Quốc và công bố đường bay thẳng kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với Tây An, Trung Quốc. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chúc mừng Vietjet với 10 năm kết nối mở rộng mạng bay Việt Nam Trung Quốc và công bố mở đường bay mới Thành phố Hồ Chí Minh Tây An. Phó Thủ tướng tin tưởng Vietjet sẽ tiếp tục mở thêm nhiều đường bay mới kết nối hai nước, góp phần thúc đẩy giao thương, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Cũng tại diễn đàn, Vietnam Airlines công bố kế hoạch từ tháng 6 tới, Vietnam Airlines sẽ bổ sung khai thác máy bay thân rộng Boeing 787 trên các đường bay giữa Hà Nội và Thượng Hải, Bắc Kinh. Bên cạnh các máy bay Airbus A321, từ tháng 7 tới, Vietnam Airlines sẽ khai thác máy bay thân rộng cho tất cả các chuyến bay giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Thượng Hải.
Cũng chiều nay tại thành phố Thượng Hải, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn và công ty lớn của Trung Quốc.
Tiếp tập đoàn TCL, ông Wang Cheng, giám đốc điều hành tập đoàn cho biết, là tập đoàn đa quốc gia lớn, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất linh kiện, thiết bị và các sản phẩm điện tử. Tại nước ta, TCL đã đầu tư 3 nhà máy sản xuất tại Bình Dương và Quảng Ninh với tổng vốn đầu tư hơn 100 triệu đô la Mỹ. Trong thời gian tới, tập đoàn sẽ mở rộng dự án đã đi vào sản xuất và xây dựng những nhà máy mới, giới thiệu các nhà cung ứng đến Việt Nam để hoàn thiện hệ thống cung ứng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả đạt được của tập đoàn trong suốt quá trình đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là ý tưởng thành lập chuỗi cung ứng của TCL tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, ông Trương Thiên Nhiệm, Chủ tịch kiêm Bí thư Đảng ủy tập đoàn và các thành viên cấp cao khác của tập đoàn TNN, Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh tập đoàn lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tư. Được biết, tập đoàn TNN có kế hoạch đầu tư dự án sản xuất ắc quy, động lực tính năng cao, pin lưu trữ năng lượng công nghiệp và tuần hoàn tái chế tại tỉnh Nghệ An. Tại cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội, ông Hồng Thiên Chủ, Chủ tịch tập đoàn Texhome cho biết, tập đoàn là nhà sản xuất và phân phối sản phẩm sợi chỉ vải, tấm vè vải dệt bông hàng đầu Trung Quốc. Về kiến nghị của doanh nghiệp cần xem xét các cơ chế tạo thông thoáng trong sử dụng và khai thác quỹ đất, sử dụng năng lượng, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và cho biết sẽ cùng chính phủ, các bộ ngành địa phương điều phối rà soát các quy định phù hợp thực tiễn để điều chỉnh trong quá trình xây dựng, hoàn chỉnh pháp luật như sửa đổi luật điện lực, cụ thể xem xét chính sách về giá điện. Tiếp ông Lý Tự Học, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các lãnh đạo Tập đoàn Viễn thông Trung Hưng ZTE, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao quy mô và thành tựu hoạt động đầu tư kinh doanh của Tập đoàn ZTE trên toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Với kinh nghiệm hơn 20 năm ở Việt Nam là nền tảng tốt để tập đoàn thúc đẩy tầm mức hợp tác đầu tư lâu dài hiệu quả với các doanh nghiệp Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Tập đoàn ZTE quan tâm hỗ trợ Chính phủ, Quốc hội Việt Nam hoàn thiện hệ sinh thái kinh tế số, cả hạ tầng kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng lực người sử dụng dịch vụ. Trong đó đặc biệt chú trọng hỗ trợ xây dựng hạ tầng mềm, hoàn thiện việc xây dựng khung khổ thể chế lĩnh vực kinh tế số. Tiếp ông Nghiêm Giới Hòa, người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Trang Nghiêm, Chủ tịch Quốc hội đánh giá, Tập đoàn Thái Bình Dương có nhiều ý tưởng lớn về đầu tư xây dựng và mong muốn những tập đoàn mạnh có uy tín như Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương sẽ thực hiện dự án xứng đáng với trình độ quy mô và ý tưởng của tập đoàn.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Hôm nay, tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm từ 2021 đến 2025, 15 năm từ 2011 đến 2025, thực hiện điều lệ Đảng và chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Tới dự có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
Biểu dương những kết quả nổi bật của tỉnh Hà Nam đạt được trong việc thực thi chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, bà Trương Thị Mai đề nghị địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Bà Trương Thị Mai yêu cầu chuẩn bị tốt các điều kiện, đặc biệt là công tác nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp, tập trung giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại, hạn chế mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, làm tốt công tác tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi khi tổ chức đại hội.
Đến năm 2036, nước ta sẽ bước vào thời kỳ dân số già. Phải làm gì để có những chính sách và chương trình hành động phù hợp với sự thay đổi này? Đây là vấn đề được nêu ra tại hội thảo khoa học diễn ra sáng nay tại Ninh Bình. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh.
Khảo sát của chương trình Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc cho thấy nguồn thu nhập của người già Việt Nam phần lớn đến từ sự hỗ trợ của con cái 38%, 29% từ tiếp tục làm việc, chỉ 15% hưởng hưu trí và 10% nhận trợ cấp xã hội. Tổ chức Lao động Quốc tế cũng dự báo nếu không có sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thì năm 2030 Việt Nam sẽ có trên 16 triệu người cao tuổi không có lương hưu do tốc độ già hóa nhanh hơn cả tốc độ phát triển kinh tế. Nhiều đại biểu cho rằng thời gian tới các chính sách cần định hướng hỗ trợ người trẻ tuổi chuẩn bị tốt cho tuổi già của cha mẹ và bản thân từ sớm thông qua việc tham gia thị trường lao động, tham gia bảo hiểm để đảm bảo có thu nhập thường xuyên khi về già, cải cách và tăng cường hệ thống bảo hiểm xã hội, tăng tuổi nghỉ hưu chính thức và thu hẹp khoảng cách tuổi nghỉ hưu giữa nam và nữ, giảm các ưu đãi tài chính cho việc nghỉ hưu sớm và rút bảo hiểm xã hội một lần, bình đẳng hóa phúc lợi giữa người lao động khu vực công và tư nhân để mở rộng phạm vi bao phủ của hệ thống bảo hiểm xã hội, thúc đẩy hợp tác công tư trong cung cấp dịch vụ chăm sóc xã hội cho người cao tuổi. Giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng,
thực hiện chế độ chuyên gia để thu hút những người cao tuổi có bản lĩnh, có trình độ lý luận, năng lực tổng kết thực tiễn, có tầm nhìn xa và tư duy chiến lược về công tác tại các cơ quan tham mưu tư vấn, hoạch định đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, nâng tầm và chất lượng hiệu quả công tác tham mưu tư vấn, góp phần bồi dưỡng lớp cán bộ tham mưu kế cận phục vụ lâu dài.
Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định,
để đảm bảo người cao tuổi là trung tâm quy tụ, cầu nối quan trọng gắn kết các thế hệ trong gia đình, cộng đồng và xã hội, chúng ta cần có một hệ thống chính sách đồng bộ, tương thích, bảo đảm môi trường pháp lý để kết nối cả xã hội chung sức, đồng lòng bảo vệ, chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất, khích lệ tinh thần người cao tuổi nước ta để họ thực sự sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, tiếp tục cống hiến trí tuệ, nhiệt huyết vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Làm được như thế thì mới có thể gọi là bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người cao tuổi.
Những nỗ lực về bảo vệ bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ của Việt Nam đã được quốc tế ghi nhận khi Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên Hợp Quốc ECOSOC vừa nhất trí bầu Việt Nam vào Hội đồng Chấp hành Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ nhiệm kỳ từ năm 2025 đến 2027. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
Kể từ tháng 1 năm 2025 đến hết năm 2027, Việt Nam sẽ tham gia điều phối xây dựng và triển khai các định hướng lớn của Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, bảo đảm các chiến lược và hoạt động của cơ quan này nhất quán với các mục tiêu và chính sách tổng thể của Liên Hợp Quốc về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Là thành viên của Hội đồng Chấp hành, Việt Nam cũng sẽ tham gia vào quá trình phê duyệt các kế hoạch, chương trình hoạt động, cũng như các quyết định về hành chính, tài chính và ngân sách Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Việc tất cả thành viên ECOSOC đồng thuận bầu Việt Nam vào Hội đồng Chấp hành Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với các chính sách, thành tựu về thúc đẩy bình đẳng giới và nỗ lực hợp tác quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực này, đồng thời tin tưởng Việt Nam sẽ đóng góp tích cực vào công tác điều hành của Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trong thời gian tới.
Phóng viên Hà Thảo đưa tin, sáng nay Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã tiếp Tổng giám mục Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Vatican Paul Richard Gallagher đang có chuyến thăm nước ta.
Đánh giá cao những tiến triển tích cực của quan hệ Việt Nam và Tòa Thánh Vatican thời gian qua, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục quan tâm phối hợp với Hội đồng Giám mục Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam thực hiện các trọng trách. Đồng thời đề nghị các linh mục chức sắc tôn giáo phát huy hơn nữa các hoạt động an sinh xã hội, giáo dục, y tế. Chủ trương của Đảng, Nhà nước Việt Nam là xã hội hóa các lĩnh vực, nhất là giáo dục, y tế, trong đó phát huy những giá trị tốt đẹp nhất của các tôn giáo, trong đó có Công giáo Việt Nam. Tổng giám mục Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Paul Richard Gallagher bày tỏ vui mừng chứng kiến Giáo hội Công giáo Việt Nam phát triển, tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội. Tin tưởng cộng đồng Công giáo Việt Nam sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa trong công cuộc phát triển đất nước Việt Nam. Đồng thời hy vọng với sự hiện diện của đại diện thường trú đầu tiên của Tòa Thánh tại Việt Nam, mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam tiếp tục đạt được những bước tiến quan trọng.
Chiến thắng Điện Biên Phủ, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng.
thưa quý vị, thưa các bạn, quyết định chuyển phương án đánh nhanh, giải quyết nhanh sang đánh chắc, tiến chắc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp thể hiện nhãn quan quân sự tuyệt vời cũng như bản lĩnh của tướng quân tại ngoại. Quyết định này được coi là chìa khóa để mở cánh cửa tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Phóng viên Lại Hòa đã ghi lại lời kể của những nhân chứng và phân tích của các chuyên gia về quyết định lịch sử này.
Mấy vạn bộ đội ta đã bố trí sẵn sàng, tôi ra lệnh cho pháo binh, cho bộ binh, toàn quân rút ra khỏi trận địa lên vị trí tập kết, chuyển sang phương châm mới, chuẩn bị một thời gian để đánh chắc, tiến chắc. Đó là cái quyết định khó khăn nhất trong cái đời chỉ huy của tôi.
Đó là một phần trích đoạn trong kho băng tư liệu của báo Quân đội Nhân dân hiện còn lưu giữ khi phỏng vấn Đại tướng Võ Nguyên Giáp về quyết định thay đổi phương châm tác chiến từ đánh nhanh, giải quyết nhanh sang đánh chắc, tiến chắc. Đại tá Trần Ngọc Long, nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự phân tích.
Đại tướng chỉ huy trưởng Võ Nguyên Giáp mà với tinh thần trách nhiệm trước hàng vạn sinh mệnh cán bộ chiến sĩ, trước cái trọng trách lớn lao mà Bộ Chính trị và Bác Hồ đã ủy thác cho Đại tướng, thì Đại tướng chỉ huy trưởng Võ Nguyên Giáp quyết định hoãn thời gian nổ súng, ra lệnh kéo pháo ra, chuẩn bị lại theo phương châm đánh chắc tiến chắc.
Là trợ lý tác chiến của cơ quan đầu não thuộc Bộ Tổng Tham mưu Mặt trận Điện Biên Phủ, ông Nguyễn Công Dinh là một trong số ít người giúp việc tổng hợp tin tức hàng ngày từ các đơn vị ngoài mặt trận để báo cáo Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại sở chỉ huy đóng tại Mường Phăng, Điện Biên Phủ. Ông kể, từ an toàn khu Định Hóa, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có mặt ở sở chỉ huy Thẩm Púa, cách Điện Biên Phủ 15 km và suy nghĩ rất nhiều về lời căn dặn của Bác Hồ, đó là chắc thắng mới đánh. Đêm trước ngày nổ súng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thức trắng và sáng sớm ngày 26 tháng 1, ông triệu tập cuộc họp Đảng ủy mặt trận. Kết luận chuyển phương châm tiêu diệt địch từ đánh nhanh, giải quyết nhanh sang đánh chắc, tiến chắc.
Nếu như không thay đổi phương châm tác chiến, địch tập trung xây dựng tòa cứ điểm mà gọi là thành ra những một cuộc nguy hiểm rất là mạnh. Lúc bây giờ tương quan lực lượng tư đồ thì rất là khó đấy. Phải có thời gian để chuẩn bị thêm, cho nên là phải có cái phương châm này và từ chính cái phương châm này mà ta đánh thắng cái Điện Biên Phủ một cách rất là chắc chắn. Và sau này phải thấy rằng đây là một cái phương châm rất tài tình của Đại tướng. Không có phương châm này thì không tài nào giải quyết được Điện Biên Phủ.
Đại tá Trần Liên, nguyên cán bộ tham mưu Trung đoàn Cao xạ 367, năm 1954 kể lại. Kéo pháo vào đã vô cùng gian khổ, nhưng kéo pháo ra lại càng gian khổ hơn. Lá ngụy trang bị héo, địch đã nắm được tình hình nên bắn phá dữ dội. Sức người lại suy giảm đáng kể sau một quãng đường dài kéo pháo vào. Thế nhưng với nỗ lực và quyết tâm của bộ đội pháo binh, mờ sáng ngày 5 tháng 2 năm 1954, khẩu pháo cuối cùng đã được kéo về.
Cái lực lượng cao xạ nó quan trọng ở chỗ này, cắt thật tất cả cái tiếp tế của địch. Anh không còn gì nữa mà tiếp tế. Hai, anh đưa viện binh lên cũng không thả dù nữa. Tôi bắn khống chế hoàn toàn vùng trời đó. Trong khi đó nó tưởng rằng cái vận chuyển của mình là khó khăn lắm, không làm thế nào mà có thể hậu cần mà có thể tiếp tế được. Cái vị trí của cái pháo pháo trong lúc này nó rất quan trọng.
Ngày 13 tháng 3 năm 1954, sau nhiều ngày tháng chuẩn bị, thời cơ chín muồi, ta nổ súng vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bằng loạt đạn pháo vào cứ điểm đầu ngõ phía bắc đồi Him Lam. 56 ngày đêm sau đó, từng vỏ bọc của tập đoàn quân sự lần lượt được mở ra, những cứ điểm mạnh nhất, uy lực nhất cũng không thoát khỏi sức tấn công như vũ bão của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ta đã giành được thắng lợi trọn vẹn, to lớn nhất từ trước tới nay, kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp. Ông Dương Niết, đại đội 263, tiểu đoàn 18, trung đoàn thủ đô khẳng định.
Khi đánh vào Him Lam ấy, thấy là ta có pháo binh mà chúng nó không phát hiện được. Thế thì cái quyết định của đại tướng khi cho kéo pháo ra để làm trận địa xong rồi kéo pháo vào trong thì rõ ràng nghi binh rất tuyệt vời mà thằng Pháp không thể chối cãi được. Sau này ấy, tướng Pháp đánh giá cái quyết định đó rõ ràng là một sự sáng suốt.
70 năm qua, rất nhiều tài liệu đều nhận định việc thay đổi cách đánh này vào phút chót mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, là yếu tố quyết định dẫn tới thắng lợi của chiến dịch, chấm dứt giấc mộng thực dân của Pháp tại Việt Nam nói riêng và Đông Dương nói chung. Đây cũng là tiền đề cho thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ sau này.
Chương trình Thời sự chiều xin được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Cần làm rõ cơ chế chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà, các đối tượng tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể cho từng đối tượng, phương thức vận hành, cơ chế đầu tư và giá phù hợp. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp cho ý kiến về dự thảo nghị định quy định cơ chế chính sách khuyến khích điện mặt trời mái nhà diễn ra sáng nay tại trụ sở Chính phủ. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
Theo báo cáo, Bộ Công Thương đề xuất điện mặt trời mái nhà lắp đặt trên các công trình, nhà dân, cơ quan công sở, khu công nghiệp. Ba chính sách khuyến khích chủ yếu đối với điện mặt trời mái nhà là cho phép lắp đặt không cần theo quy hoạch điện 8. Các nguồn điện mặt trời mái nhà được liên kết và phát công suất dư thừa lên lưới điện quốc gia với giá 0 đồng, hỗ trợ lãi suất khi đầu tư thiết bị lưu trữ điện. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên cho rằng nghị định cần có phương án quản lý, thu gom, xử lý các tấm pin mặt trời hết hạn sử dụng tại các hộ dân, cơ quan công sở, khu công nghiệp.
Việc khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái này cũng sẽ tạo cho nguy cơ là nó có một cái lượng lớn chất thải từ các tấm pin mặt trời. Nếu mà sau khi sử dụng xong ấy, thì phải được quản lý, phải thu gom để xử lý. Chứ đối với các cái cánh đồng pin mặt trời hiện nay là làm lớn các cái trang trại điện gió, điện mặt trời thì cái việc quản lý tập trung nó dễ và nó có một cái địa chỉ, có cái nhà máy. Chứ còn nếu mà phát triển ở các hộ gia đình, các cái xí nghiệp, số lượng nó không lớn. Thế nhưng mà đôi khi cái chuyện trốn tránh cái việc thu gom.
Kết luận của họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, đối với hộ dân, công sở, tòa nhà, văn phòng, lắp đặt điện mặt trời, mái nhà để tự sản tự tiêu, không kinh doanh thì xây dựng những hồ sơ mẫu, đơn giản hóa tối đa thủ tục. Những doanh nghiệp đầu tư điện mặt trời mái nhà để sử dụng, đồng thời lắp đặt thêm thiết bị lưu trữ điện năng thì cần đưa mức giá hợp lý, cùng phương án hỗ trợ về tài chính, lãi suất, thuế.
Theo cái phương án nào thì phải tính, để đưa ra được một phương án khuyến khích cho người ta đầu tư cái này. Cái giá là quan trọng nhất để người ta lập cái dự toán tính toán. Cái thứ hai nữa là khuyến khích cho vấn đề các hỗ trợ lãi vay hoặc là bằng các nguồn vốn vay để tiếp cận cái tài chính xanh. Mà hiện nay trong cái đầu tư khí hậu thì cái này là có rồi. Nên những cái chính sách này là rất rõ. Thứ nữa là đây là một cái lĩnh vực đầu tư mà được ưu đãi thì không có thuế, đúng không? Cái nữa là gì? Đây là lĩnh vực mà khi đầu tư để đưa ra nguồn sản phẩm sạch. Thì nhà máy nào sử dụng sản phẩm sạch thì được cấp tín chỉ xanh. Thì cái này Bộ Tài nguyên Môi trường nghiên cứu để làm sao mà chúng ta sớm có cái việc mà cùng với cái việc làm này thì chúng ta sẽ cấp cho một loạt các cái nơi mà sử dụng năng lượng tái tạo xanh, năng lượng xanh và sản xuất sản phẩm mà không phát thải khí nhà kính.
Trung tâm dữ liệu lớn nhất nước ta đã khai trương sáng nay tại Hà Nội. Đó là cơ sở của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel với quy mô 21.000 m2, 60.000 máy chủ, có công suất tiêu thụ điện lên đến 30 MW. Phóng viên Tạ Lan thông tin.
Trung tâm dữ liệu Viettel được đặt tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, được thiết kế theo tiêu chuẩn TIA 942, tiêu chuẩn quốc tế cho thiết kế và xây dựng trung tâm dữ liệu, đảm bảo an toàn vật lý ở mức cao nhất và hiệu quả hoạt động. Thiếu tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel cho hay.
Cùng với việc tạo ra trung tâm dữ liệu quy mô lớn, Viettel cũng đi đầu với các cam kết và chuyển đổi xanh và bền vững. Trung tâm dữ liệu Viettel Hòa Lạc đang nắm giữ nhiều chứng chỉ xanh như tiêu chuẩn về quản lý năng lượng, tiêu chuẩn về quản lý các tác động môi trường, tiêu chuẩn về quản lý vệ sinh lao động. Đây cũng là trung tâm dữ liệu đầu tiên cam kết hướng tới sử dụng năng lượng tái tạo để đáp ứng 30% lượng điện tiêu thụ.
Với khả năng kết nối toàn cầu thông qua 5 tuyến cáp quang biển và được giám sát hỗ trợ 24/7 từ xa, Trung tâm Dữ liệu Viettel không chỉ tăng cường khả năng lưu trữ và xử lý dữ liệu trong nước mà còn mở ra cơ hội kết nối quốc tế mạnh mẽ. Đây là một bước tiến quan trọng phản ánh xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường trung tâm dữ liệu tại Việt Nam và khu vực. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, việc có một trung tâm dữ liệu an toàn, tin cậy và bảo mật cao nhất, công nghệ tiên tiến nhất như Trung tâm Dữ liệu Viettel Hòa Lạc sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam.
Dữ liệu lớn và xử lý dữ liệu lớn sẽ là ngành công nghiệp lớn nhất. Viettel cũng như các nhà mạng viễn thông khác của Việt Nam phải có một tầm nhìn đúng về hạ tầng dữ liệu của một quốc gia để biến Việt Nam thành một Eastern Hub của thế giới.
Theo các chuyên gia, đến năm 2030, thị trường trung tâm dữ liệu trên thế giới phát triển với mức tăng trưởng khoảng 7-8% một năm. Tại châu Á-Thái Bình Dương, dự báo tăng khoảng 18-19% một năm. Còn tại Việt Nam, thị trường trung tâm dữ liệu tăng trưởng khoảng 14%, gấp đôi so với thế giới.
Quý 1 vừa qua, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Để tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, các địa phương và doanh nghiệp đang đẩy mạnh nhiều giải pháp kích cầu tiêu dùng. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
Khảo sát mới đây của một số tổ chức nghiên cứu thị trường cho thấy người tiêu dùng Việt Nam đang thận trọng hơn với thói quen chi tiêu của mình, có xuống cắt giảm những khoản chi tiêu không cần thiết. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Chí Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh doanh nghiệp cần theo dõi chặt chẽ các xu hướng và kịp thời thích ứng để có thể duy trì cạnh tranh trong bối cảnh thị trường không ngừng thay đổi.
Là bây giờ cái câu chuyện chất lượng rất là quan trọng. Thị trường sẽ thay đổi rất là nhanh. Vậy là cái áp lực đối với doanh nghiệp trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là doanh nghiệp đồ uống, doanh nghiệp thực phẩm, doanh nghiệp nông sản. Bây giờ thì cái câu chuyện chất lượng, nguồn gốc sản phẩm sẽ là trở thành cái câu chuyện sống còn.
Để gia tăng hiệu quả hoạt động tại thị trường trong nước, nhiều chuyên gia kinh tế khuyến nghị doanh nghiệp cần chủ động đa dạng hóa sản phẩm với giá cả cạnh tranh, tạo sự liên kết vững chắc để có chi phí hợp lý nhất ở các công đoạn, tiếp cận người tiêu dùng nhanh và hiệu quả. Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ lồng ghép các hoạt động xúc tiến thương mại trong nước với các chương trình kích cầu tiêu dùng, trong đó ưu tiên phát triển các nền tảng thương mại và kỹ thuật số hiện đại, sử dụng công nghệ kỹ thuật số để truy xuất nguồn gốc hàng hóa, cũng như xây dựng các phương thức bán lẻ mới để đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng.
Trước khó khăn lớn trong sản xuất và tiêu thụ, Hiệp hội Xi măng Việt Nam vừa đề xuất Thủ tướng Chính phủ có biện pháp hỗ trợ để tránh nguy cơ doanh nghiệp phá sản.
Theo Hiệp hội Xi măng Việt Nam, từ năm 2022, lượng tiêu thụ xi măng liên tục sụt giảm. Năm ngoái, tiêu thụ trong nước chỉ bằng 84% so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi đó, nước ta đang có 61 nhà máy, tổng công suất thiết kế khoảng 117 triệu tấn xi măng một năm. Hiệp hội Xi măng nêu rõ, khó khăn đến từ nhu cầu tiêu thụ trong nước yếu, các dự án đầu tư công triển khai chậm. Thị trường nhà ở, bất động sản chưa hồi phục, tỷ lệ các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội triển khai thực tế rất thấp. Trong khi đó, doanh nghiệp lại khó khăn về sản xuất khi giá nhiên liệu năng lượng tăng cao, đặc biệt là giá than. Nhằm gỡ khó cho doanh nghiệp, Hiệp hội Xi măng Việt Nam kiến nghị giãn nợ, giảm lãi suất cho các doanh nghiệp xi măng và không khuyến khích nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào dự án xi măng tại nước ta.
Liên kết và hợp tác là xu hướng tất yếu trong sản xuất nông nghiệp và phát triển hợp tác xã. Đây là khẳng định của các đại biểu tại tọa đàm trực tuyến 78 năm ngày Hợp tác xã Việt Nam diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Minh Long đưa tin.
Để đẩy mạnh quy mô sản xuất hàng hóa, đảm bảo năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp, các đại biểu đề xuất cần thúc đẩy và nhân rộng các mô hình hợp tác xã hiệu quả, đa dịch vụ, thích ứng với cơ chế thị trường, phát triển kinh tế trang trại, đồng thời liên kết sản xuất hiệu quả hơn theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất, chế biến và dịch vụ thương mại. Bà Hồ Kiều Anh, sáng lập Hợp tác xã Lục Ngạn Xanh, tỉnh Bắc Giang nêu ý kiến.
Mong muốn rằng có những chuyên gia hỗ trợ chúng tôi về lĩnh vực sản xuất hoặc là chế biến, có những chương trình tham quan, học hỏi những hợp tác xã tiêu biểu nhiều hơn nữa.
Lấy hình ảnh vòng tròn kết nối minh họa cho sự phát triển của hợp tác xã, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan nhấn mạnh, chỉ khi hợp tác và liên kết lại với nhau, hợp tác xã mới tạo ra sức mạnh và thành công.
Một người không thể nào giỏi bằng nhiều người. Đi truyền bá một cái tư tưởng, một triết lý của loài người làm nên sức mạnh. Hợp tác xã là hợp vốn, hợp sức mạnh từng thành viên. Tất nhiên, khi và chỉ khi những người đó cùng một mục tiêu, cùng một sứ mạng. Người nghèo khó thì lủi thủi một mình, người thành công thì đi với cùng nhau. Kết thành một cái vòng tròn, giống tròn đó là hợp tác xã gì đó. Thành công của mỗi con người hay là mỗi cái đơn vị dựa vào cái đường kính của cái vòng tròn. Cái đường kính nó càng rộng, tức là thành viên hợp tác xã hay là khánh khích của hợp tác xã. Nó càng rộng thì hợp tác xã đi đến thành công.
Trong bối cảnh hạn mặn vẫn diễn ra gay gắt tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, nông dân ở một số nơi đã có sáng tạo trong sản xuất, cải tạo đất và chuyển đổi trồng màu hiệu quả. Như là câu chuyện của lão nông Lâm Tan ở huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng mà phóng viên Thạch Hồng chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau đây.
Nhiều nông dân trong địa phương đang lo lắng vì hạn mặn do lúa thiếu nước. Nhưng ông Long Tan, năm nay đã 66 tuổi, ở ấp Tân Lộc, xã Long Phú, huyện Long Phú, vẫn đang phấn khởi vì cây màu của gia đình vẫn tươi tốt, lại bán được giá cao. Trên diện tích 3.500 m2 đất, ông Tan trồng xà lách, cải xanh, cải ngọt và hiện mỗi ngày ông bán cho tiểu thương gần 100 ký màu các loại với giá từ 12.000 đến 20.000 đồng mỗi ký. Nhờ trúng giá nên vụ màu này mỗi một công lời vài chục triệu đồng.
Sản xuất lúa thì vụ ba này thua cái mình trồng qua màu. Qua màu vụ này thì nó giàu gì cũng phải chắc ăn à. 100% là chắc ăn luôn đó. Tại vì mình xài mấy cái nước ngọt này nè, cái này để xuống là thấy lụm tiền rồi. Bây giờ chi phí tháng này tôi cho công 3 triệu đi. Tiền phân tiền gì mình chưa tính tiền công cho nó 2 triệu là nó 5 triệu đi. Mình thu hoạch khoảng những 30 triệu trở lên. So ra với vụ màu với vụ lúa, mà một vụ màu này thì nó lợi nhuận rất là cao. Thí dụ màu lợi 10 triệu, lúa khoảng chừng 2 triệu à.
Để sản xuất được nhiều vụ màu trong năm, kể cả mùa khô, gia đình ông Lâm Tan đã đào nhiều mương nhỏ chứa nước ngọt, đảm bảo phục vụ tưới tiêu cho cây màu. Ông còn tranh thủ sử dụng thêm nước ngọt từ cây nước sử dụng của gia đình trong mùa hạn nên màu phát triển tốt, và đặc biệt ông chỉ sử dụng phân sinh học để bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng nên được nhiều người ưa chuộng. Ông Kim Minh Trúc, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Phú, huyện Long Phú nhận xét.
Khi xuống tham quan cái mô hình trồng màu của bác Lâm Tan thì mình cũng đã thấy rất là rõ đối với cái việc chuyển đổi cái trồng màu thì nó mang lại cái hiệu quả kinh tế khá là cao cho hộ gia đình. Rồi đặc biệt là nó sử dụng được cái ngày công nhà gỗi. Thì đối với cái mô hình trồng màu này thì để sau khi chúng ta sản xuất hai cái vụ lúa chính thì đến cái vụ ba, vụ đông xuân muộn đó thì sẽ chuyển đổi qua cái trồng màu thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả kinh tế cao hơn cho hộ gia đình. Vừa giảm chi phí và tăng được cái thu nhập cho gia đình ổn định hơn.
Bà Huỳnh Hữu Hiếu, Phó Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Long Phú cho biết.
Nếu mình canh tác cây lúa thì phải kéo dài ra là 3 tháng hơn 3 tháng. Còn có với cây màu này là từ khi mà canh tác cho tới thu hoạch là khoảng 35 đến 40 ngày thôi. Bên cạnh đó thì cái chi phí như về phân bón của bà con đây là rất là thấp. Nó chỉ có cái là đối với cái mô hình màu là mình cần phải chăm sóc. Chứ thật sự là trong cái mùa hạn mặn này thì bà con thấy là cây lúa khi mà con ta sản xuất mất thời gian rất là dài mà rất là bấp bênh, khó khăn trong cái thời điểm mà mặn lên cao.
Hiện nay, trên địa bàn huyện Long Phú có hơn 1.000 hecta lúa đông xuân muộn đang bị ảnh hưởng của hạn mặn và có nguy cơ mất mùa là rất cao. Nhưng diện tích trồng màu của lão nông Lâm Tan vẫn đang phát triển tốt và cho thu nhập cao, giải quyết được lao động nông nhàn ở nông thôn trong những tháng mùa khô.
Một tin vui cho người dân tỉnh Cà Mau, đó là hồ chứa nước ngọt ở vùng đất rừng U Minh Hạ có giá trị đầu tư gần 250 tỷ đồng sẽ hoàn thành trong tháng 5 tới, cung cấp nước cho khoảng 11.000 hộ dân. Phóng viên Trần Hiếu, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đưa tin.
Ban đầu, dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2022 nhưng bị chậm tiến độ. Ông Phan Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Cà Mau cho biết.
Ngoài ra, trong thời gian thực hiện hợp đồng do ảnh hưởng thế là địa chất thì rất là yếu. Có nhiều cái cơn đào kê liếp cũ để trồng rừng, có những cái túi bùn. Rồi thời tiết thì cũng bất thường. Có những thời điểm thì cũng khan hiếm cái xăng dầu. Và phải điều chỉnh thiết kế cho phù hợp với hiện trường dẫn hành khai thác sau này. Đến nay khối lượng đã hoàn thành là 82% khối lượng hợp đồng. Còn lại là khoảng 18% là cái khâu hoàn thiện. Cố gắng là sẽ hoàn thiện trong 30 tháng 5.
Ngoài mục tiêu chính cung cấp nước sinh hoạt, công trình hồ chứa nước ngọt ở vùng đất rừng U Minh Hạ còn giúp trữ nước phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng và cung cấp nước phục vụ sản xuất trong mùa khô. Trong tương lai, nếu được tiếp nguồn nước ngọt từ sông Hậu về thì có khả năng trữ nước phục vụ thêm cho người dân khu vực huyện Trần Văn Thời và Thới Bình, Cà Mau.
Từ đầu năm đến nay, tại tỉnh Khánh Hòa liên tiếp xảy ra 5 vụ ngộ độc thực phẩm, trong đó có 4 vụ liên quan đến trường học. Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đang khiến nhiều phụ huynh và học sinh lo lắng, cần có sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương. Phản ánh của phóng viên Thái Bình, thường trú tại miền Trung.
Sáng 10 tháng 4, tình hình sức khỏe của 28 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm phải nhập viện cấp cứu tại thị trấn Tô Hạp, huyện miền núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đã ổn định. 14 em được xuất viện. Tính từ đầu năm đến nay, đây là vụ ngộ độc, nghi ngộ độc thực phẩm thứ 5 xảy ra ở tỉnh Khánh Hòa. Trong đó có 4 vụ liên quan 5 trường học từ tiểu học đến trung học phổ thông tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và huyện Khánh Sơn. Điểm chung, các học sinh này đều ăn sáng ăn chiều tại các điểm bán hàng rong xung quanh trường học. Làm sao để con em ăn uống an toàn trở thành nỗi lo của nhiều gia đình? Bà Nguyễn Thị Hoa, phụ huynh học sinh ở phường Tân Lập, thành phố Nha Trang mong muốn.
Thì nguy hiểm chứ, nhưng mà do là nhà trường không bán.
5 giờ 15, 20 gì đó ra, rồi xong rồi nó phải vô nó học lại. Từ giờ nó phải ăn, trở về nhà cho nó ăn là chạy lên thì đâu có kịp. Đứa nào mà ở lại để học thêm tiếp tục luôn á thì là phải ra ngoài cổng trường mua đồ ăn. Là sáng ra có đứa lớp nó là đã bị rồi, bữa rồi đã đau rồi nhưng mà vẫn ráng đi học, cha mẹ đón về. Mình sợ chứ, nói ăn uống cũng nguy hiểm chứ.
Hiện nay, các cơ quan chức năng chưa kiểm soát được mức độ an toàn thực phẩm tại những điểm bán hàng rong trước cổng trường. Những mặt hàng bày bán không rõ nguồn gốc, không ghi nơi sơ chế. Ông Bùi Xuân Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, để hạn chế tình trạng ngộ độc thực phẩm, tỉnh Khánh Hòa đang triển khai nhiều giải pháp từ tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức đến kiểm tra xử lý.
Buôn bán thực phẩm, hàng rong trước trường có nguy cơ ô nhiễm thực phẩm rất cao. Những cơ sở nhỏ lẻ là thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã phường quản lý, cho nên cần phải tăng cường truyền thông, giáo dục và kiểm tra các cơ sở này, đặc biệt không để hàng rong bán tại các trường, đặc biệt là các hàng hóa và thực phẩm ảnh hưởng sức khỏe các cháu.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận. Chiều nay tại thành phố Thượng Hải, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp đồng chí Trần Cát Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.
Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và sẵn sàng ủng hộ, tạo điều kiện tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các địa phương hai nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng giao lưu hợp tác giữa Thượng Hải và các địa phương Việt Nam có tiềm năng lớn, nền tảng vững chắc và tính bổ trợ cao. Thượng Hải là thị trường xuất khẩu quan trọng của Việt Nam, trong khi Việt Nam là điểm đến đầu tư tiềm năng của doanh nghiệp Thượng Hải. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị thành phố Thượng Hải tạo điều kiện để hàng hóa có thế mạnh của Việt Nam có mặt nhiều hơn nữa trên thị trường Thượng Hải và khu vực Hoa Đông, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ và ưu đãi cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia các kỳ hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc và các hội chợ giao dịch khác tổ chức tại Thượng Hải. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần Cát Ninh khẳng định, Thượng Hải luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương của Việt Nam, mong muốn cùng với các địa phương của Việt Nam thực hiện tốt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, phát huy hiệu quả vai trò của các cơ chế hợp tác, thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư, du lịch, giao lưu nhân dân đi vào chiều sâu, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam, góp phần củng cố quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc Việt Nam. Thành phố Thượng Hải sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam kinh nghiệm xây dựng, quản lý đô thị và xã hội.
Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác. Đúng 6 giờ sáng nay theo giờ Hàn Quốc, các điểm bỏ phiếu trên toàn quốc đồng loạt mở cửa đón cử tri trong cuộc bầu cử quốc hội khóa mới. Cuộc bầu cử được xem là thước đo đánh giá giữa nhiệm kỳ đối với chính quyền của Tổng thống Yoon Suk-yeol. Phóng viên Ngọc Huân thông tin.
Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc, cuộc bầu cử quốc hội khóa 22 của nước này bắt đầu từ 6 giờ sáng hôm nay, ngày 10 tháng 4 theo giờ địa phương và kéo dài đến 18 giờ cùng ngày tại 14.259 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Dự kiến, quá trình kiểm phiếu sẽ bắt đầu ngay sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu, trong khi kết quả bầu cử có thể sẽ được công bố vào sáng sớm ngày mai 11 tháng 4. Theo quy định, các cử tri sẽ bầu cho tổng số 300 ghế quốc hội, trong đó 254 ghế được bầu theo hình thức trực tiếp và 46 ghế theo tỷ lệ đại diện chính đảng. Theo nhận định của giới phân tích, Đảng Dân Chủ đối lập chính có thể sẽ giành được nhiều ghế hơn Đảng Quyền lực Quốc dân cầm quyền, thậm chí phe đối lập có khả năng sẽ giành được hơn 200 trong tổng số 300 ghế tại Quốc hội. Với những kết quả khó đoán định, cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 22 của Hàn Quốc được xem là thước đánh giá tổng thể giữa nhiệm kỳ đối với chính quyền của Tổng thống Yoon Suk-yeol.
Bất đồng giữa Mỹ và Israel về xung đột tại dải Gaza đang có dấu hiệu gia tăng khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng chính sách của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là sai lầm và kêu gọi các bên ngừng bắn. Tổng hợp của biên tập viên Hạnh Phúc.
Trong cuộc phỏng vấn với mạng truyền hình Univision, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có những chỉ trích nặng nề đối với Thủ tướng Netanyahu giữa lúc hai quốc gia đồng minh đang ngày càng căng thẳng vì số dân thường thiệt mạng cũng như tình hình nhân đạo thảm khốc tại dải Gaza.
Tôi nghĩ những gì Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang làm là một sai lầm. Tôi không đồng ý với cách tiếp cận của ông ấy. Tôi thấy thật phẫn nộ khi nhiều phương tiện vận chuyển bị máy bay không người lái tấn công. Tôi kêu gọi Israel ngừng bắn với khoảng thời gian kéo dài 6 đến 8 tuần để có thể đưa thực phẩm và thuốc men vào khu vực. Việc này nên được thực hiện ngay bây giờ.
Theo chiều ngược lại, Israel lại đang có một thái độ rất cứng rắn đối với Mỹ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã hủy chuyến thăm cấp cao tới Washington dự kiến trong tháng này sau khi Mỹ bỏ phiếu trắng tạo điều kiện cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại dải Gaza. Phía Israel khẳng định Mỹ đã thay đổi lập trường làm tổn hại đến nỗ lực quân sự của Israel. Lập trường này tiếp tục được ông Benjamin Netanyahu nhấn mạnh.
Chúng tôi sẽ hoàn thành việc tiêu diệt các lữ đoàn Hamas, kể cả ở Rafah. Không có lực lượng nào trên thế giới có thể ngăn cản chúng tôi. Có rất nhiều lực lượng đang cố gắng làm điều đó, nhưng điều đó sẽ không giúp ích gì.
Theo nhiều chuyên gia, nếu không xử lý ổn thỏa các mối quan ngại của Mỹ, Israel hoàn toàn có thể mất đi sự ủng hộ từ đồng minh quan trọng này, và đây có thể là bước ngoặt khiến cục diện xung đột tại dải Gaza thay đổi.
Hôm nay, các tín đồ Hồi giáo trên khắp thế giới bắt đầu tổ chức các hoạt động ăn mừng lễ Eid al-Fitr, một trong hai lễ hội lớn trong lịch Hồi giáo, đánh dấu sự kết thúc của tháng lễ Ramadan. Theo tổng hợp của biên tập viên Trần Nga, thì lời cầu nguyện lớn nhất mà cộng đồng Hồi giáo trên toàn thế giới hướng tới là hòa bình cho dải Gaza.
Đám đông ở thủ đô Amman của Jordani đã tập trung gần Đại sứ quán Israel sau lễ cầu nguyện Eid al-Fitr để biểu tình, thể hiện sự ủng hộ người Palestine ở dải Gaza. Những người biểu tình dâng cao các biểu ngữ có nội dung "Ngày lễ này chúng tôi hướng tới hòa bình cho Gaza" và hô vang khẩu hiệu ủng hộ người Palestine. Tại Pakistan, với hơn 90% trong số 240 triệu dân theo đạo Hồi, đã tuyên bố nghỉ lễ kéo dài 4 ngày từ thứ Ba đến thứ Sáu. Người Hồi giáo ở Pakistan cũng tổ chức cầu nguyện nhân dịp lễ Eid al-Fitr và không quên hướng tới người dân ở Gaza.
Trong tháng Ramadan, chúng tôi nhịn ăn ban ngày và cầu nguyện. Hôm nay, chúng tôi dâng lời cầu nguyện Eid al-Fitr. Trong số chúng tôi có một số người nghèo. Chúng tôi luôn nhớ đến những người anh em kém may mắn hơn mình và không bao giờ quên họ. Tất cả người Hồi giáo nên nhớ đến những người Hồi giáo Palestine bị đàn áp trong lời cầu nguyện của họ. Chúng ta nên nhớ đến những người Hồi giáo là nạn nhân của sự tàn bạo. Là người Hồi giáo, hôm nay chúng ta cầu nguyện Thánh Allah sẽ sớm đưa họ thoát khỏi cảnh khốn cùng và ra đời một nhà nước Palestine độc lập.
Tại dải Gaza, hàng chục người Hồi giáo đã tham dự buổi cầu nguyện bên ngoài tàn tích của một nhà thờ Hồi giáo mang tính biểu tượng ở thành phố Rafah, phía nam Gaza. Các tín đồ quỳ trên con phố cạnh đống đổ nát của nhà thờ Hồi giáo Al-Farouk, thiếu thốn lương thực, nhu yếu phẩm và gần như không có gì để ăn mừng lễ Eid al-Fitr. Còn tại Liban, người dân tập trung cầu nguyện tại nhà thờ Hồi giáo Al-Amin ở trung tâm Beirut trong bối cảnh sự thù địch giữa Hezbollah và Israel chưa hạ nhiệt, làm dấy lên mối lo ngại về nguy cơ xung đột rộng hơn. Tại Yemen, người Hồi giáo ăn mừng lễ Eid al-Fitr trong bối cảnh kinh tế tiếp tục khó khăn.
Tiếp theo là tổng hợp của cộng tác viên Mỹ Linh về việc đưa các tấm pin mặt trời vào không gian, một bước đột phá lớn trong sản xuất điện năng lượng mặt trời của công ty khởi nghiệp Space Solar ở Anh.
Ý tưởng táo bạo của Space Solar khai thác năng lượng mặt trời từ không gian, nơi ánh sáng mặt trời gần như không bị gián đoạn, mang đến tiềm năng to lớn trong việc giải quyết nhu cầu năng lượng toàn cầu. Công ty cho biết thêm, khác với trên mặt đất, trên không gian vũ trụ, mặt trời có khả năng thu thập ánh sáng nhiều năng lượng hơn vì không bị cản trở bởi bầu khí quyển. Do đó, việc đưa các tấm pin mặt trời lên vũ trụ cũng có thể truyền năng lượng 24/7, bất kể điều kiện thời tiết, mùa vụ hoặc thời gian trên mặt đất. Space Solar cũng đang thiết kế một hệ thống vệ tinh khổng lồ, bao gồm gương và các tấm pin mặt trời. Điện được tạo ra sẽ được biến đổi thành sóng vô tuyến tần số cao và truyền tới thiết bị thu cố định trên mặt đất. Cách này sẽ cung cấp nguồn điện sạch ổn định ở quy mô gigawatt. Nhà máy này sẽ có khả năng cung cấp 180 MW vào lưới điện, đủ để cung cấp năng lượng cho một thị trấn lớn. Ông Martin Shontau, đồng sáng lập và là giám đốc điều hành của Space Solar cho biết.
Space Solar có sứ mệnh riêng là phát triển và thương mại hóa năng lượng mặt trời trên không gian. Đây sẽ là công nghệ năng lượng sạch trong tương lai, có khả năng đáng kinh ngạc, thu hoạch năng lượng mặt trời dồi dào, chuyển đổi nó thành vi sóng và chiếu đến trái đất. Bằng cách này, chúng ta có thể có được nguồn điện liên tục ở quy mô gigawatt, cả ngày lẫn đêm, xuyên suốt mọi mùa và thời tiết. Đây là những gì chúng ta cần cho tổ hợp năng lượng sạch trong tương lai.
Bộ An ninh Năng lượng và Cơ quan Vũ trụ Vương quốc Anh đã cấp kinh phí tài trợ cho việc phát triển vệ tinh đầu tiên của Space Solar.
Ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn bùng phát sáng nay tại một tòa nhà cao tầng ở Hồng Kông, Trung Quốc. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
Vụ hỏa hoạn xảy ra tại tòa nhà New Lucky House ở quận Cửu Long, Hồng Kông. Theo thông tin từ chính quyền đặc khu, đám cháy bùng phát lúc 7 giờ 53 phút sáng ngày 10 tháng 4 và được xếp vào loại báo động cấp độ 3 theo thang đo 5 mức của Hồng Kông. Cảnh sát đặc khu cho biết đám cháy bùng phát tại phòng tập gym của tòa nhà. Theo truyền thông vùng lãnh thổ này, đây là tòa chung cư kết hợp trung tâm thương mại cao 16 tầng, được xây dựng vào năm 1964 với khoảng 240 căn hộ. 35 xe cứu hỏa, 24 xe cứu thương, 218 lính cứu hỏa và nhân viên cứu thương đã được điều đến hiện trường sau khi nhà chức trách nhận được tin báo. Theo Sở Cứu hỏa Hồng Kông, khoảng 250 người đã được đưa ra khỏi tòa nhà và 50 cư dân khác đã tự sơ tán trước đó.
Tiếp theo là trang tin thể thao.
Nhằm tập dượt tốt nhất, chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á sắp tới, tuyển U23 Việt Nam và U23 Jordani sẽ có trận giao hữu vào lúc 1 giờ rạng sáng ngày mai, ngày 11 tháng 4 theo giờ Việt Nam. Ban huấn luyện hai đội thống nhất, thay người không hạn chế, nhưng mỗi đội sử dụng không quá 3 lượt thay người. Nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, hai đội sẽ phân thắng bại bằng loạt sút luân lưu. Tiền vệ Thái Sơn chia sẻ về tình hình của toàn đội trước khi thi đấu giao hữu.
Mặc dù trải qua chuyến bay rất là dài, nhưng toàn đội đang có một thể trạng rất là tốt ạ. Và toàn đội đang rất hào hứng, thích nghi rất tốt với thời tiết bên này. Thực sự em cũng không cảm thấy bướng nhiều, nhưng mà em cũng đang cố gắng thể hiện trên sân từng buổi tập một để cho thầy có thể nhìn thấy em và trao hộ cho em nhiều hơn.
Tay vợt nữ số 1 cầu lông Việt Nam Nguyễn Thùy Linh đã phải gác vợt trước đối thủ hạng 13 thế giới Ai Ohori ngay vòng 1 giải vô địch châu Á năm 2024. Sau 2 set có tỷ số lần lượt là 14-21, 05-21, trận thua này cũng chính thức khép lại hành trình tích lũy điểm số của Nguyễn Thùy Linh trong chiến dịch vòng loại Olympic. Hiện tại cô đang xếp hạng 16 trên bảng xếp hạng Ray to Paris với chắc suất chính thức đi Pháp.
Sáng nay mùng 10 tháng 4, cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV Tôn Đông Á 2024 tiếp tục bước vào chặng 7, đua đồng đội tính giờ, lộ trình 26,1 km quanh thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Với đội hình đồng đều, cộng thêm sức mạnh của ngoại binh Rikunov, tập đoàn Lộc Trời An Giang một lần nữa về nhất chặng này với thành tích 30 phút 44 giây. Các danh hiệu không có gì thay đổi sau chặng này khi Thành phố Hồ Chí Minh Vinama đứng đầu giải đồng đội, Phạm Lê Xuân Lộc, quân khu 7 mặc áo trắng, Rikunov, tập đoàn Lộc Trời tiếp tục mặc áo xanh và áp sát Ivanov Tomifei của đội Thành phố Hồ Chí Minh Vinama, người đang giữ áo vàng sau 7 chặng. Ngày mai 11 tháng 4, cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh Tôn Đông Á 2024 chạy chặng 8 từ Thanh Hóa đi Nghệ An với lộ trình 152 km.
Rạng sáng nay, 10 xạ thủ của đội tuyển bắn súng quốc gia lên đường tới Rio de Janeiro, Brazil, chuẩn bị cho cuộc thi đấu cuối cùng của vòng loại Olympic năm 2024, các nội dung của súng trường và súng hơi diễn ra từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 4. Phạm Quang Huy, vận động viên đã giành tấm huy chương vàng nội dung 10m súng ngắn hơi nam tại ASEAN 19 chia sẻ trước giờ lên đường.
Giải này là giải cuối cùng do chúng em lấy vé, thì đối với bản thân em thì cái việc giành vé thì cũng là ước mơ, nhưng mà em cũng không quá là áp lực về cái đấy, bởi vì đối với bản thân em là cái việc tập trung vào thực hiện những cái gì mà mình đã tập luyện được, tích lũy được trong tập luyện. Không chỉ riêng Brazil đâu, là chúng em cũng hy vọng là tất cả các nơi mà chúng em đến đều có thể đạt được nhiều thành tích tốt.
Rạng sáng ngày mai 11 tháng 4 sẽ diễn ra hai cặp đấu thuộc khuôn khổ lượt đi tứ kết UEFA Champions League 2023-2024. Tại Pháp, trên sân công viên các hoàng tử, PSG sẽ tiếp đón câu lạc bộ Barcelona với lực lượng gần như tốt nhất. Trong khi đó, Barca đang ở giai đoạn đầy cảm xúc với phong độ cao khi sẽ chia tay huấn luyện viên Xavi vào cuối mùa giải. Chiến lược gia 44 tuổi chia sẻ về cuộc đối đầu sắp tới với PSG.
Tôi cảm thấy Barca đang ở thời điểm tuyệt vời nhất của mùa giải với những cầu thủ tốt. Điều này cho tôi động lực để suy nghĩ tích cực. Tuy nhiên, Barca đang chuẩn bị đối đầu với một đội bóng sẵn sàng vô địch Champions League với một trong những huấn luyện viên giỏi nhất, Luis Enrique. Trận đấu ngày mai là thử thách và trách nhiệm của tôi với tư cách là huấn luyện viên, nhưng cũng đặc biệt quan trọng cho các cầu thủ.
Ở trận đấu diễn ra cùng giờ trên sân vận động Metropolitano, Tây Ban Nha, Dortmund sẽ đến làm khách của câu lạc bộ Atlético Madrid. Atlético Madrid thắng tới 29 trận, hòa 4 và chỉ để thua 2 trận ở 35 trận sân nhà gần nhất tại mọi đấu trường họ tham dự. Trong khi đó, Dortmund vừa để thua Stuttgart ngay trên sân nhà ở vòng đấu mới đây tại giải vô địch quốc gia Đức Bundesliga.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, riêng khu Tây Bắc, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Phía Nam, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, riêng miền Đông có nơi trên 38 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4.
Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Lan Anh và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.